Tru Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương thứ hai: Mê cục. Lão tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kỹ càng người ngợm hai đứa trẻ. Không nén được, bèn liếc nhìn Lâm Kinh Vũ lần nữa, thầm nhủ: tư chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà lại quá khích làm vậy. Lúc này Trương Tiểu Phàm bước lên một bước rồi nói: ê, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão nhỉ? Thôn Thảo Miếu ở gần Thanh Vân Môn, ở đây đạo giáo là chính, ít thấy có Phật gia đệ tử, cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi như vậy. Lão tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi ngược lại: tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cần nhận thua một câu là xong rồi, tại sao khăng khăng một mực như vậy? Nếu không phải có lão nạp ra tay, chỉ e ngươi đã chết toi rồi. Trương Tiểu Phàm ngây người, trong bụng cảm thấy điều lão hòa thượng nói chẳng phải là không có lý. Chỉ có điều, đối với việc đã xảy ra, nó không nói ra được là sao lại như thế. Lâm Kinh Vũ trợn mắt nhìn lão tăng, kéo tay Trương Tiểu Phàm bảo: Tiểu Phàm, lão hòa thượng này kỳ quái lạ lùng, chúng ta đừng để ý đến lão nữa. Nói đoạn, bèn kéo nó đi ra ngoài. Mấy đứa trẻ cũng theo gót đi ra, rõ ràng xưa nay toàn làm theo lời của Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm cất bước một cách vô thức, đi mãi một đoạn. Khi ra đến cửa miếu rồi, nó không nén được, mới quay đầu nhìn lại bên trong. Trời đã tối dần, chỉ thấy lờ mờ lão hòa thượng vẫn đứng đó, nhưng chẳng trông rõ nét mặt nữa rồi. Đêm khuya, một tiếng sấm động, gió cúa, mây tàn. Bên trời mây đen cuộn lên ngùn ngụt, mưa gió sắp tới, một cơn càn quét sắp xảy ra. Lão tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đã tọa trên mặt đất. Lão ngước mắt nhìn, núi Thanh Vân đằng xa chỉ còn là một vệt mông lung. Trận dông mới lớn làm sao? Một lần chớp rạch ngang thiên không, lóe lên ngôi miếu cỏ nhỏ nhoi trơ trọi trong gió. Lúc ấy lão tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang, cứ tắt nhìn trời, cặp lông mày co rúm lại. Trong cái thôn phía tây, không biết từ lúc nào đã đùng lên một đám khí đen đậm đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Lão tăng đứng ở miếu cỏ, nhìn trừng trừng vào đám khí đen đó. Thốt nhiên, đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên, trườn thẳng ra phía ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu cỏ nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi. Cặp mắt sắc của lão tăng liếc thấy trong đó kẹp một đứa nhỏ, chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày. Nét mặt của lão chùng xuống, không chần chừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào. Thân hình khô đét chớp một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. Trong vùng ảm đạm không gọi được tên, truyền đến một tiếng kêu khẽ kinh ngạc. Ý! Mấy tiếng rên thảm, đám khí đen vụt ngừng lại, xoay vòng ngay trên miếu cỏ không đi. Lão tăng kẹp Lâm Kinh Vũ bên sườn, chậm chậm hạ xuống, nhưng tấm cà sa đã bị xé một miếng sau lưng. Dưới ánh một tia sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, chỉ không biết là ngủ hay là đã ngất đi rồi. Lão Tăng không đặt nó xuống, ngẩng đầu nhìn đám khí đen trong không trung rồi nói:
các hạ đạo pháp cao thâm, tại sao lại ra tay với một đứa trẻ chưa biết gì? E rằng mất tư cách quá.
Từ trong đám khí đen truyền lại một âm thanh khàn khàn:
ngươi là ai vậy, dám chỏ mũi vào việc của ta?
Lão Tăng không đáp mà nói:
nơi này là chân núi Thanh Vân, nếu Thanh Vân Môn biết các hạ ở đây làm những điều càn rỡ, e rằng sau này các hạ không dễ xoay sở đâu.
Kẻ kia phì một tiếng, ngữ điệu khinh thường:
Thanh Vân Môn là cái thá gì, chỉ cậy đông người mà thôi.
Lão lừa trọc, khỏi nhiều lời, biết điều thì mau mau giao thằng nhỏ đó cho ta. Lão Tăng chắp tay đáp:
A-di-đà-phật, người xuất gia phải giữ lòng từ bi, lão nạp tuyệt không thể nhiều mắt nhìn đứa nhỏ này bị hại dưới độc thủ của người.
Kẻ kia giận dữ: giỏi cho lão tặc cọc đầu, người tự tìm lấy cái chết đấy. Cùng với câu nói, từ trong đám khí đen vốn vẫn xoay tròn từ nãy tới giờ, một đạo dị quang đỏ sậm lóe ra, ập xuống xung quanh ngôi miếu cỏ nhỏ nhoi, âm phong lồng lộng, quỷ khí ngập tràn.
Độc huyết phiên!
Lão Tăng nét mặt đột nhiên tức giận:
nghiệt chướng, ngươi lại dám tu luyện cái loại tà vật tán tận lương tâm, hỏa hoại nhân gian nè, hôm nay quyết không tha cho ngươi.
Giọng khang khang đó bật lên tiếng cười lạnh lẽo, không đáp một lời, chỉ nghe thấy một tiếng hú. Ánh sáng đỏ sậm ngập ngụa, luồng khí tanh thối tràn đầy. Một tấm phướng đỏ dài 2 trượng từ giữa trời chậm chậm căng lên. Lúc ấy, tiếng quỷ khóc vẳng lên thê thảm, tựa như có vô số hồn ma bóng khuế rên rỉ trong đêm. Trong ấy còn âm ỉ có tiếng xương khô lách cách, nghe mà kinh hoàng:
lão tặc trọc đầu, chết này!
Người trong đám khí đen kêu lên một tiếng, chỉ thấy từ trên tấm phướng màu máu đó đột nhiên thò ra một cái mặt quỷ nanh ác, có 3 góc, 4 con mắt, răng nhọn nanh dài, tiếng xương cốt va loạn, cộp 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 cộp. 4 con mắt trên cái mặt quỷ thình lình mở choàng, trống lên một tiếng, hóa thành một thực thể từ trên tấm phướng xông ra, mang theo một mùi máu tanh sộc lao vào lão Tăng. Lão Tăng sắc mặt càng giận dữ, biết độc huyết phiên uy lực cực lớn, trong khi tu luyện hẳn đã hại chết rất nhiều người vô tội. Muốn luyện thành uy lực như thế này, chắc là đã thu hết tinh huyết của trên 300 người. Kẻ tà ác này thật là tán tận lương tâm. Thấy con quỷ kia sắp ập xuống trước mặt, lão Tăng vẫn không buông đứa nhỏ Lâm Kinh Vũ cách một bên mạng sườn, chỉ dùng tay trái đang nắm tràn hạt bích ngọc vạch lên trước mặt một vòng tròn, đơn thủ nắm thành dấu hiệu sư tử Phật Môn. Đầu ngón tay âm thầm phát xuất kim quang, nháy mắt đã dựng lên trước mặt một bánh xe thần sắc vàng, kim quang huy hoàng, cùng con quỷ kình chống nhau giữa không trung. Cái trò vặt này cũng mang ra khoe. Chưa kịp thốt nốt từ khoan, đột nhiên toàn thân lão chấn động, chỉ thấy bên tay phải, ở chỗ vẫn ôm đứa nhỏ Lâm Kinh Vũ, cổ tay bị dị vật ngoạm vào một miếng. Một cảm giác tê ngứa lập tức chạy dọc nửa mình, trước mắt tối sầm, bánh xe thần lập tức lung lay sụp đổ. Chính vào lúc ấy, ở trước mặt con quỷ kia lại biến hóa kỳ dị. Trên trán chính giữa 4 con mắt, bên trái bên phải, cộp cộp 2 tiếng, lại mở ra một con mắt cực to đỏ máu. Luồng gió tanh tưởi nổi lên, uy thế càng nặng trĩu. Chỉ nghe một tiếng quỷ gào, ánh sáng đỏ sậm màu máu nhấp nháy,
con quỷ đánh nát vụn cái bánh xe thần sắt vàng, giáng mạnh vào ngực lão Tăng. Cả thân hình lão Tăng bị giáng mạnh đến mức bay vọt lại đằng sau. Lâm Kinh Vũ bên sườn bị tuột xuống đất. Trên đường mấy tiếng buồn thảm rên rỉ, tựa như xương cốt đã gãy hết. Chỉ thoáng chốc, tấm thân khô đét của lão bị bắn chặt lên tường miếu. Bùng một tiếng, bụi đất mù mịt, cả bức tường đều sập xuống. Người trong đám khí đen cười lên một tràng cuồng loạn, đắc ý vô cùng. Lão Tăng lẫy bẫy đứng dậy, cổ họng mằn mằn, không nhìn được phúng ra một ngụm máu nóng, nhuộm đỏ cả vạt trước tấm cà sa. Lão thấy mắt nổ đom đóm, toàn thân đau đớn, mà cảm giác tê ngứa càng lúc càng thấm dần vào tim. Lão gắng gượng trấn định tâm thần, liếc nhìn dưới đất, thấy Lâm Kinh Vũ vẫn đang còn hôn mê. Lại thấy trong ngực áo của nó dần dần thò ra một con rết sặc sỡ, to như bàn tay. Lại nhất là phần chóp của nó xòe ra 7 tua, nhìn cứ như là 7 cái đuôi, mà mỗi cái một màu khác nhau, rực rỡ đẹp đẽ. Có điều trong sự đẹp đẽ đó lại chứa tới mấy phần ghê sợ. Rết 7 đuôi! Lão Tăng thốt lên, nghe như một tiếng rên rỉ. Trên mặt lão đám khí đen càng lúc càng trĩu nặng, khóe miệng không ngừng ứa máu tươi, xem ra khó có thể gắng gượng được nữa. Nhưng lão vẫn gồng mình không chịu ngã xuống. Lão nhìn đám khí đen giữa trời rồi nói:
Ngươi đem cái vật kỳ độc này nhồi vào người thằng bé, lại cố ý ẩn tàng thực lực, chờ đúng cơ hội là đã thương ta. Ngươi nhằm vào ta phải không?
Người trong đám khí đen cười lạnh rồi nói:
Không sai, ta chính là nhằm vào con lừa trọc phổ trí nhà ngươi. Nếu không làm như vậy, thật không dễ đối phó với một thân tu hành cửa Phật thi âm tự của ngươi. Được rồi, hãy mau mau giao phế châu ra đây, ta sẽ đưa giả dược của rết 7 đuôi tha chết cho ngươi.
Phổ trí cười thả một tiếng rồi đáp:
Uổng cho chữ trí trong cái tên của ta, chẳng ngờ ngươi lại luyện được tà vật độc huyết phiền, há lại không mưu tham chuyến đoạt phế châu.
Lão nghiêm sắc mặt quả quyết nói:
Đòi ta đem cái vật chí hùng trong thế gian này cho ngươi ư? Đừng vọng tưởng.
Người trong đám khí đen nổi giận:
Thế thì ngươi hãy đi gặp Phật tổ của nhà ngươi đi.
Một làn sáng đỏ chớp lên, độc huyết phiên trương gió, tiếng quỷ khóc rộ. Rồi con quỷ to vật đó lại hiện ra, khẽ xoay trong không trung, xông vào Phổ Trí một lần nữa. Phổ Trí hét to, y bào toàn thân không có gió mà căng phồng lên, thân hình vốn gầy nhỏ dường như lớn lên rất nhiều. Phổ Trí lật tay nắm viên tràng hạt tím sẫm vào trong, hai tay trái phải kết thành hình thủy bình, cặp mắt trợn tròn, cả thân hình trên dưới chỗ nào cũng ẩn chứa kim quang. Niệm lần lần từng từ:
Án Ma Ni Bác Di Hồng.
Người trong đám khí đen lập tức tỏ vẻ chú trọng thêm mấy phần. Phổ Trí vừa thốt xong chữ hồng, lập tức cả tràng hạt bích ngọc cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc ấy, con quỷ của kẻ tà ác kia cũng đã xông đến trước mặt. Mùi máu tanh xộc tới, nhưng vừa chạm vào ánh bích ngọc xanh nhạt, lập tức hóa thành vô hình, không tiến lên được nữa, cứ lững khững giữa trời. Tuy vậy, thân hình Phổ Trí cũng lại trúng một cơn run rẩy. Con rết 7 đuôi là vật tuyệt độc trong thiên hạ, lão đã tu hành đến mấy trăm năm vẫn còn khó chống đỡ. Chỉ có điều, Trên khuôn mặt vẫn lẩn vẩn đám khí đen của lão, lại lộ ra một nét cười, kèm theo nét run run.
À!
Phổ Trí thét lớn như sư tử hống, tiếng động bốn bề. Tràng hạt bích ngọc trước ngực thụ được Phật lực, ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Thốt nhiên một viên vỡ rốt, hóa ra trong không trung một chữ Phật đánh thẳng vào mặt con quỷ. Con quỷ hét lên thảm thiết, bật lùi lại mấy bước, ánh đỏ toàn thân buộc xẹp đi, rõ ràng là đã trúng thương. Người trong đám khí đen giận dữ la: "Giỏi cho lão lừa trốc!" Hắn còn đang chuẩn bị động thủ, có điều nói thì chậm mà diễn biến thì lại quá nhanh. Trong phút chốc, 7-8 hạt châu đều hóa ra chân ngôn nhà Phật đánh trúng con quỷ. Con quỷ kêu la không ngớt, liên tục né tránh, dáng điệu rất sợ hãi. Khi bị hạt bích ngọc thứ 9 đánh trúng, nó gào lên một tràng dài, 5 con mắt nhất tề vỡ tóe, xương cốt lục cục, rầm một tiếng ngã vật ra đất, quằn quại thêm một lúc thì cứng đờ bất động, dần dần hóa ra vũng máu tanh thối kinh khủng. Cùng lúc đó, Phổ Trí ọc lên một tiếng, lại phun ra một ngụm máu lớn, máu đã ngả màu đen sạm. À! Một tiếng lanh lảnh truyền vào từ cửa miếu cỏ, giữa lúc hai đại cao nhân đang hồi đấu phép căng thẳng. Phổ Trí và người trong đám khí đen kia đều thất kinh. Làn khí đen trên trời rung chuyển, Phổ Trí cũng nhìn theo về phía cửa miếu, trông thấy trong ánh sáng bên ngoài, thằng nhỏ Trương Tiểu Phàm không biết vì sao lại tới trước miếu cỏ, đứng ở cửa, mắt trơ miệng há đứng xem cảnh tượng kỳ dị trong miếu. Người trong đám khí đen lạnh lẽo hừ lên một tiếng, cũng không nhìn thấy động tác của hắn ra sao, chỉ thấy con rết bảy đuôi vẫn bò trên mình Lâm Kinh Vũ đột nhiên quẩy đuôi, chớp một cái bay vụ đi Trương Tiểu Phàm. Phổ Trí dựng ngực cặp lông mày, tay phải chỉ ra, một viên bích ngọc bắn ngay đến. Con rết bảy đuôi lại như là thông linh, biết rõ lợi hại, không dám chống đỡ, quẩy đuôi một cái rồi bật thẳng lên như cái cánh, lặn vào trong đám khí đen, không thấy tâm tích gì nữa. Người trong đám khí đen u ám bảo: "Quả là không thẹn tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, trọng thương như vậy vẫn có thể phá được độc huyết thi vương của ta. Nhưng người bị thi vương tấn công lại trúng độc của rết bảy đuôi, còn gắng gượng được bao lâu nữa? Hay là ngoan ngoãn đem dao phễ châu ra đây cho ta." Phổ Trí lúc ấy đến khóe mắt cũng bắt đầu ứa máu đen, lão cười thảm, khàn giọng bảo: "Lão nạp coi như hôm nay tán mạng ở đây, nhưng trước tiên cũng phải trừ được yêu nhân ngươi." Lời nói vừa thốt, tất thảy những hạt bích ngọc trước mặt lão cùng sáng rực lên. Người trong đám khí đen lập tức đề phòng, hốt nhiên hắn rú lên một tiếng, một vật nhan nhãn thanh quang từ đằng sau lao tọt vào đám khí đen. Chính viên bích ngọc vừa bắn vào con rết bảy đuôi, bay ra khoảng không một đoạn, được Phổ Trí âm thầm điều động, vòng đằng sau đám khí đen thình lình đánh úp. Chỉ nghe thấy trong đám khí đen một tiếng trống giận dữ, rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng, âm âm mấy tiếng, bình bình, ánh xanh chớp chớp, đám khí đen tán loạn, cuối cùng tan loãng ra bốn phía, bất tâm bất dạng. Từ giữa trời tà tà rơi xuống một người cao gầy, toàn thân từ trên xuống dưới bó chặt trong tấm hắc bào, nhìn không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ có hai con mắt hung quang lồ lộ. Đằng sau hắn quấn một thanh trường kiếm. Phổ Trí thấp giọng hỏi:
"Các hạ đạo hạnh như vậy, sao lại không dám gặp người?"
Hắc y nhân chớp cặp mắt lồ lộ hung quang, dữ tợn bảo:
"Lừa tróc, hôm nay bắt ngươi chết không có đất chôn."
Nói đoạn, hắn lật tay rút soạt thanh trường kiếm sau lưng. Chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thủy, sáng mà không lóa mắt, kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt.
"Hảo kiếm!"
Phổ Trí không kẹp được thốt lên một tiếng. Hắc y nhân hừ khẽ, tay nắm kiếm quyết, chân đạp theo thất tinh, bước liên tục 7 bước. Trường kiếm chớp chỉ lên trời, trong miệng lầm rầm niệm:
"Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi."
Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời bỗng cuộn lên không ngừng, tiếng sấm ồn ồn, rìa mây đen chớp lóe lia lịa, giữa đất trời một luồng sát khí, cuồng phong rộn lên.
"Thần kiếm ngự lôi chân quyết!"
Sắc mặt Phổ Trí giữa lúc ấy trắng bệch như vôi, kèm theo là một mối kinh ngạc, một tia tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt không hiểu được. Lão bỗng nhiên hét to:
"Người chính là môn hạ Thanh Vân Môn."
Đến đây là hết chương 2. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3.